Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 123, số khép lại cho tuần từ 12 cho đến 18 tháng 6 và mở ra những lưu ý cho tuần mới, tuần từ 19 cho đến 25 tháng 6. Thưa ông Trần Khắc Minh, như đã nói ở kỳ trước, tính theo chỉ số S&P 500, có thể cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ đã bước vào kỳ tăng giá mới sau khi SPX hồi phục hơn 20% kể từ đáy điều chỉnh năm 2022. Ông có đánh giá như thế nào về tình hình này ạ?
Vâng, như chúng ta đã biết là trong tuần vừa qua thì mặc dù là Fed công bố là tạm dừng không tăng lãi suất, nhưng ngay sau đó thì ECB tiếp tục tăng thêm 0,25% lãi suất cơ bản của khu vực Eurozone. Tuy nhiên thì như số trước tôi đã từng đánh giá thì trong tuần vừa qua phần lớn các phương tiện truyền thông tài chính và các chuyên gia phân tích thị trường đều xác định rằng thị trường giá xuống đã kết thúc và một thị trường giá lên mới đã bắt đầu. Khi mà thị trường tăng mạnh, số lượng bài báo thảo luận về một thị trường giá lên cũng tăng theo. Đó là những cái gì mà trong tuần vừa qua chúng ta vừa mới chứng kiến. Như vậy thì thực ra thị trường bearish so với điều chỉnh sự sụt giảm trong năm 2022 không phải là thị trường giá xuống, và chúng được coi là sự điều chỉnh trong một thị trường giá lên đang diễn ra. Và thị trường giá lên là khi giá thị trường có xu hướng cao hơn trong một thời gian dài, và thị trường giá xuống là khi xu hướng tích cực trước đó bị phá vỡ và có xu hướng thấp hơn trong một thời gian dài hơn. Và theo biểu đồ Bull and Bear Market mà chúng ta quan sát thì có thể cho rằng trong giai đoạn từ năm 2020 cho đến năm 2022 thì thực ra những nhịp điều chỉnh xuống của thị trường chứng khoán Mỹ được coi là điều chỉnh chứ không hẳn là đi vào thị trường giá xuống, và chúng ta thấy rõ trên biểu đồ nó vẫn đang trong khu vực thị trường giá lên. Một điều lưu ý khá quan trọng đó là chỉ số S&P 500 đã là cho một cái nhìn trung hạn khi mà so sánh với đường trung bình động 40 tuần và đường trung bình 200 tuần. Việc phá vỡ đường trung bình động 40 thường thiết lập một thử nghiệm về xu hướng thị trường tăng dài hạn được xác định bởi đường trung bình động 200 tuần. Sự phá vỡ của trung bình động 200 tuần như trong năm 2008 là đại diện cho một thị trường giá xuống. Chúng ta có một cái nhìn so sánh rất rõ ràng. Tuy nhiên, tôi cho rằng lần này thì thị trường sẽ là khá là khác. Và mặc dù chúng ta không hẳn là ở trong một thị trường tăng giá mới, nhưng có sự khác biệt giữa đợt tăng giá hiện tại và năm 2022. Như đã lưu ý rằng đợt tăng giá 20% năm 2022 đã tăng đến đường DMA 200, tức là đường trung bình động 200 ngày, và đã không đứng vững ở trên mức đó, và đó là một mức kháng cự khá vững. Sự khác biệt hiện tại là thị trường đang giao dịch tốt trên đường DMA 200. Và giao cắt vàng đã xảy ra giữa đường 50 DMA và đường 200 DMA, khi mà đường 50 giao cắt lên trên đường 200. Bối cảnh kỹ thuật khác biệt đáng kể so với năm 2022 và cho thấy rằng cổ phiếu có thể sẽ tiếp tục được giao dịch cao hơn trong những tháng tiếp theo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không có những sự điều chỉnh điều chỉnh trong quá trình đi lên. Mặc dù thị trường đang có xu hướng tăng giá hơn, nhưng sự tăng giá gần đây cũng rất đáng lưu ý. Và chúng ta thấy rằng là trong những giai đoạn có thể sẽ xảy ra điều chỉnh thì thông thường khi mà giá đã vượt quá 10% so với đường trung bình động, và đường trung bình động đó có thể được coi như là một chỉ dấu cho rằng các đường trung bình động có một lực hấp dẫn đối với giá cả và sự sai lệch so với giá trị trung bình dài hạn, thì lực kéo giá điều chỉnh trở lại giá trị trung bình càng mạnh. Và hiện tại thì chúng ta thấy là S&P 500 đang giao dịch cao hơn 10% so với đường trung bình 200 ngày, đường trung bình động 200 ngày của nó. Như vậy, rất có thể là sắp tới sẽ có một nhịp điều chỉnh đáng kể ở chỉ số này. Nhưng có gì là tuyệt đối hay không thì có lẽ là không ai có thể khẳng định được ngày mai sẽ ra sao. Và việc dự báo cũng như đưa ra đánh giá tình huống có thể chỉ là những cái nhìn về xu hướng tiếp theo của thị trường. Và khi thị trường bắt đầu phá vỡ mức hỗ trợ thì hành động tăng giá và tâm lý sẽ đảo ngược. Và điều đó sẽ gợi ý rằng các nhà đầu tư sẽ lại quay trở lại phòng thủ mạnh hơn. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng hiện tại phe bullish đang kiểm soát câu chuyện của thị trường và phe bearish đang buộc phải lùi lại phía sau. Đó là một câu chuyện khá hấp dẫn của thị trường chứng khoán Mỹ và tất nhiên có thể suy rộng ra thị trường chứng khoán toàn cầu. Market story liên tục có và chúng ta luôn luôn phải giải mã các câu chuyện của thị trường này.
Đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như thị trường tiền tệ, thị trường hàng hóa, thị trường vàng, dầu thô, ông có nhận xét như thế nào về những diễn biến sắp tới của chúng ạ?
Quay trở lại phân tích các đồng tiền chính cũng như là một số hàng hóa đặc thù mà chúng ta vẫn thường theo dõi. Đầu tiên, chỉ số DXY hay còn gọi là sức mạnh đồng đô la Mỹ trong tuần vừa qua, một điều không có gì quá ngạc nhiên khi mà Fed công bố tạm dừng tăng lãi suất thì DXY đi xuống, và hay còn gọi là mức độ chốt lời đồng đô la Mỹ diễn ra khá mãnh liệt. Trong ngắn hạn, nếu chỉ số này tiếp tục điều chỉnh ở dưới mức 102.85 thì nó vẫn có xu hướng lùi về khu vực 100.5 cho đến 100.3, và ở khu vực này người ta chờ đợi sẽ có một nhịp pullback hay còn gọi là một nhịp hồi phục tương đối của chỉ số DXY. Cặp tiền euro đô la Mỹ sau khi điều chỉnh thì và đặc biệt là khi ECB cũng trong tuần vừa qua công bố tăng tiếp 0,25% lãi suất cơ bản thì cặp euro đô la Mỹ cũng tăng khá rõ ràng. Trong ngắn hạn, nếu cặp tiền này tiếp tục đứng vững ở trên mức 1.0732, nó vẫn có xu hướng tăng trưởng lên khu vực 1.1 cho đến 1.1125, thậm chí là cao hơn. Cặp tiền đô la Mỹ yên Nhật thì như chúng ta đã biết, duy nhất có BOJ vẫn kiên trì theo chính sách siêu nới lỏng, và do đó thị trường đang pricing vào đồng yên là sẽ yếu đi. Và do vậy thì cặp đô la Mỹ yên Nhật trong tuần vừa qua vẫn tiếp tục tăng lên. Đánh giá ngắn hạn, nếu như cặp tiền này vẫn tiếp tục củng cố ở trên mức 139 thì cặp tiền này sẽ tăng lên khu vực 142.5 trên 146. Đó là một khu vực cũng rất đáng lưu ý. XAU trên USD, vàng giao ngay. Thì chúng ta thấy trong tuần vừa qua vàng vẫn trong xu hướng giao động trong một biên giao động chạy ngang. Và đánh giá ngắn hạn, nếu mọi điều chỉnh của vàng vẫn tiếp tục diễn ra ở dưới mức 1.970 đô la Mỹ một ounce thì nó vẫn có khả năng bị lùi về khu vực 1.924 cho đến 1.901 đô la Mỹ một ounce, thậm chí là thấp hơn. Dầu thô, đánh giá ngắn hạn, nếu mọi điều chỉnh của dầu thô vẫn diễn ra liên tục ở dưới mức 74.3, hay còn gọi là mức 74.3 đô la Mỹ một thùng, không thể vượt qua và đứng vững ở trên đó, thì giá dầu thô vẫn có xu hướng bị lùi về khu vực 67 trên 64 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là thấp hơn. Cuối cùng, đánh giá xét về mặt kỹ thuật chỉ số S&P 500. S&P 500 thì như số trước đây tôi có đánh giá là nếu vượt và đứng vững ở trên mức 4.280 thì S&P 500 sẽ tiến lên xa. Hiện tại thì trong ngắn hạn, nếu chỉ số này củng cố, tiếp tục củng cố ở trên mức 4.280 điểm thì nó sẽ có xu hướng tăng lên khu vực 4.510 trên 4.639 điểm. Đây là một khu vực được đánh giá là có thể xảy ra trong một vài tháng tới đối với cả chỉ số S&P 500 của Mỹ. Chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở số tiếp theo.
Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Khắc Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích của các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy chú ý thận trọng khi giao dịch cũng như quay trở lại chương trình vào Chủ nhật tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính quốc tế nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video YouTube hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần.khắc.minh@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc, góp ý từ khán giả. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất với các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Đối với những quý vị có nhu cầu liên hệ tham gia các khóa học phân tích thị trường chứng khoán, vàng, forex, crypto hay là hàng hóa, v.v. do ông Trần Khắc Minh trực tiếp giảng dạy, xin mời quý vị liên hệ theo số 0943 60 8769, Zalo hoặc số điện thoại thông thường.